Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý vị, là để mà có một chút quà tinh thần Đối với Minh Tử hôm nay thì Thanh Tuệ xin được tặng ban tổ chức nói riêng và đại chúng hai câu thơ về Minh Tử. Minh Tử tỏa khắp mười phương, chúng sanh mát mẻ, thanh lương cõi đời. Dạ, hai câu thôi. Dạ. Mây từ cũng chính là mây lành đó, mà quý vị biết tiếng Hán chữ mây từ dịch là từ vân. Thì hôm nay Thánh Tuệ chia sẻ với đại chúng một cái đề tài, một bài pháp có cái tựa là hai giấc chiêm bao. Thì thưa đại chúng, hôm vừa rồi quý vị nào đi nghe pháp thì có nhớ một câu pháp cú mà Thánh Tuệ đã chia sẻ ở trong đại chúng trong cái buổi pháp thoại nẻo về chân hạnh phúc không? Hay là trả lại cho Thánh Tuệ hết rồi? Là trả lại rồi ha. Là cái câu pháp cú có câu là câu thứ 48: người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiệm, các dục chưa thỏa mãn, thần chết đã mang đi. Đó là câu pháp cú. Hôm nay Thánh Tuệ sẽ chia sẻ cái duyên khởi của câu pháp cú này. Thưa đại chúng, vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có một câu chuyện xảy ra liên quan đến cái câu pháp cú này. Là lúc đó vị trời có cái tên là Malapari ở cung trời thứ 33, tức là cung trời Đao Lợi. Một sáng hôm nọ thì vị trời này với một đoàn tiên nữ khoảng chừng 1000 thiên nữ đi vui chơi trên cái các cảnh trời đó, thì đang dạo chơi trong vườn cảnh. Và các cô tư tiên nữ này đã hái những cái bông hoa trời, tức là bay lên cây. 1000 tiên nữ mà một nửa số tiên nữ bay lên những cây hoa để hái những bông hoa, và họ tung hoa lên, gọi là tán hoa đó, khắp không gian. Và một số ở dưới, thiên nữ ở dưới đó, thì các nàng thiên nữ này mới dùng tay kết lại những bông hoa này thành những cái tràng hoa và trang điểm cho vị vua cõi trời đó, Malapari, trang điểm cho vị vua này. Và có trong số đó có một cô thiên nữ, cô vừa bay lên cái cây hoa, tay cô vừa chạm cái bông hoa, thì ngay lúc đó thọ mạng cô vừa dứt. Trong kinh kể rằng cô chấm dứt thọ mạng một cách lạ kỳ, là giống như một ngọn đèn vụt tắt, tan biến. Và ngay lúc đó cô đầu thai xuống trần gian. Và khi cô đầu thai xuống nhân gian thì cô sinh ra là một người tiểu thư, con nhà khá giả trong kinh thành Savatthi thời đó. Và quý vị biết là cô này có cái lạ là tuy cô đầu thai xuống trần gian rồi, nhưng mà 2-3 tuổi là cô bắt đầu nhớ lại cái tiền kiếp của mình. Tức là nhớ lại cái khoảng thời gian cô còn là một cái vị hầu thiếp, nhớ lại cái khoảng thời gian mình còn là thiên nữ ở cung trời Đao Lợi. Trong tâm tưởng của cô là ngày đêm đau đáu, làm sao bằng mọi cách mình phải trở về cái quê trời ngày xưa đó. Và đặc biệt là tuy nhỏ nhưng mà lúc nào cũng nhắc đến chồng mình hết, tức là ông vua trời. Tuy còn mới 2-3 tuổi, 5-6 tuổi thôi, mà lúc nào cũng nhớ về người chồng rất là nhiều uy đức, nhiều phước báu của mình trên cõi trời. Cô này có cái duyên quy y Phật và đi đến vườn Kỳ Viên Tịnh Xá cùng với chư Tăng cúng dường. Và trong cái khoảng thời gian cô ở đến cúng dường chư Tăng tại Kỳ Viên Tịnh Xá đó là liên tục như thế đến năm 30 tuổi. Thì quý vị biết là đến năm 16 tuổi thì cô vẫn có chồng. Tại vì tục lệ Ấn Độ là tới cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thì đến năm 16 tuổi cô thiên nữ này cũng có chồng và lần lượt sinh như thế là 4 người con. Nhưng mà lạ đó, như Thánh Tuệ vừa kể, là lúc nào cũng tư tưởng về cái cõi trời, cái quê trời. Và mặc dù có chồng nhưng mà ai hỏi chồng mình thì cô vẫn nhắc cái vị hôn phu, cái vị chồng ở cõi trời mà thôi. Cô làm tất cả mọi việc bố thí cúng dường chư Tăng cũng chỉ với mục đích là hồi hướng cái phước đức đó, ước mong cái phước báu cúng dường chư Tăng, cúng dường y, cúng dường thực phẩm, tất cả đều hồi hướng về cái phước trời. Nghĩa là xin Phật và chư Tăng chứng minh cho con, với cái phước này hôm nay con xớt bát chư Tăng, con cúng dường y cho chư Tăng, với mục đích là có phước báu nào con đều hồi hướng để con được trở lại cái cõi trời xa xưa ấy. Buổi sáng nọ cô ta cũng như mọi khi cô ta đến vào kỳ viên và cúng dường Đức Phật, cúng dường chư Tăng. Và buổi chiều về thì đột nhiên ngã bệnh và sau đó qua đời. Nghĩa là giống như bị đột tử và qua đời. Và cô qua đời đúng năm 30 tuổi. Thì thưa quý vị, khi mà cô qua đời thì cũng trong tích tắc cô sanh lại cõi trời Đao Lợi, cõi trời 33. Và gặp lại chị em, gặp lại vua trời, là tức là vị chồng của mình ngày xưa. Ông vua trời vừa thấy cô thì hỏi, ủa, nãy giờ Ái Khanh đi đâu mà ta không thấy? Thì cô mới kể rằng là, thưa ngài, nãy giờ thần thiếp đã qua đời và thần thiếp đầu thai xuống nhân gian. Cô ta kể tất cả mọi việc ở nhân gian, nghĩa là cô kể cô có chồng, có con và sinh bao nhiêu người con, rồi xớt bát cúng dường Đức Phật, quy y Phật, quy pháp, quy tăng, vân vân, và hồi hướng phước báo đó về cõi trời. Ông trời rất ngạc nhiên là, quý vị biết là cái thời gian ở cõi trời và thời gian ở đây vô cùng khác biệt. Tuy là cô ta đã ở dưới này là 30 năm và có chồng, có con, làm đủ thứ việc hết, nhưng mà trên cõi trời nó mới vừa trải qua có mấy tiếng đồng hồ. Thì ông trời mới nghe qua câu chuyện, một câu chuyện rất dài ở dưới nhân gian mà cõi trời vừa trải qua có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thì ông mới chắc lưỡi và thở dài. Ông ta nói rằng, ôi, tội nghiệp cho con người ở cõi nhân gian quá. Tại vì sao mà đời sống họ mong manh như thế, ngắn ngủi như thế. Đó là cái cảm khái của một vị trời về cái kiếp sống của nhân sinh. Chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi thì là đã trải qua mấy chục năm ở cõi người rồi. Thì quý vị biết, để ngày hôm sau thì chư Tăng, mọi lần chư Tăng cũng đi khắc khất thực vào thành Savatthi để khất thực, thì mỗi lần cô này đi xước bát, thì hôm đó chư Tăng không đi về cái hội đường để được cô chuẩn bị là cúng dường xước bát, nhưng mà không có gặp cái vị này. Thì mới chư Tăng mới nghe được cái tin là cô này đã qua đời chiều hôm qua và bây giờ đang chuẩn bị thiêu. Thì có một số vị chưa chứng được A-la-hán đó, thì rất là ngậm ngùi, rất là buồn với vị chư Tăng á. Bởi vì ngày nào cũng được gọi là phụng dưỡng, nhưng mà những vị đã được cúng dường, những vị đã đắc A-la-hán thì hiểu được sự tình. Thì quý vị biết là sau khi đó thì những vị chưa đắc quả đó về mới bạch Phật là cái cô mà tín nữ mà nhiệt tâm cúng dường Tam Bảo kia đó đã qua đời rồi. Thì Đức Phật mới nói là các ông không biết, chứ thiệt ra là coi như là hết cái phước trời và xuống đây làm tất cả mọi phước, công việc phước đức với mục đích là để về trở về với người chồng xưa và quê trời của cô thôi. Dạ, Đức Phật giải thích như vậy. Và bây giờ cô ta đã được tọa nguyện rồi. Thì qua đây quý vị thấy là có một cái ý lóe lên là mình thấy là có đôi khi ở trong cuộc đời này, cái người mà gọi là người thọ mạng ít đó, mạng yếu đó, cũng chưa chắc là cái người đó là một người vô phước bạc phần đâu, đúng không? Dạ, cũng chưa chắc, chưa hẳn. Thường thường chúng ta thấy những người mà sống mà không được sống thọ, mình nghĩ người đó là cái người này sao bạc phước, mạng thọ, mạng đời ngắn ngủi. Nhưng mà kỳ thực có những trường hợp cái phước ở nhân gian, cái nhân gian này không có gọi là đủ, không có đủ tư cách để mà chứa một người phước đức quá nhiều. Ví dụ với quý vị, giống như ngài Maya phu nhân, tức là hoàng hậu Maya. Hoàng hậu thì sinh được thái tử và chỉ mới khoảng chừng 43 tuổi thì hoàng hậu đã lìa đời rồi. Thì nếu mà mình nhìn theo con mắt của một người bình thường, mình nghĩ chắc hoàng hậu mà sinh ra được một thái tử mà tương lai là một vị Phật mà chết sớm như vậy là dường như là bà là không có mạng yếu, đúng không? Đó. Nhưng mà kỳ thực nhìn theo con mắt phước đức á, tại vì hoàng hậu Maya đã sinh được một vị Phật tương lai, cái phước của bà quá lớn và trần gian này không có đủ tư cách để mà cho người những người đó ở, cho nên bà ta sanh về cõi trời Đao Lợi để mới tương xứng với cái phước của bà. Qua câu chuyện này chúng ta có, bây giờ mình phân tích câu chuyện những cái điểm nào của câu chuyện, những cái điểm mình khơi ra, những cái đạo lý mình khơi ra từ câu chuyện này. Cái thứ nhất á, là cái cô mà cô thiên nữ đời này đó, nghĩa là cô bị đọa xuống trần gian, cô hết phước trời, nhưng mà cô có cái may mắn là nhờ cái dư báo, tức là cái phước dư phước của cô đó khiến cho cô còn nhớ lại cái cõi trời xưa. Và thứ hai nữa là cũng nhờ cái khả năng để nhớ đến kiếp trước, cho nên cô luôn luôn có cái sự so sánh giữa kiếp cõi đời này, hai cõi, tức là cõi nhân gian và cõi trời. Và càng so sánh thì cái tâm nguyện tha thiết trở về quê hương của cô rất là mãnh liệt, rất là nhiều. Thưa quý vị biết là cái phước ở cõi trời, bây giờ mình nói ra ví dụ để quý vị biết, để quý vị có thể so sánh, có vẻ hiểu thêm. Quý vị thấy bình thường giống như là mình thấy một con kiến ha, nó na một cái hạt gạo từ góc nhà này, nó na qua cái góc nhà kia. Và nhiều khi một mình nó na không nổi, nó phải phụ nhau hai ba con nó na một cái hạt gạo như vậy. Đó. Thì mình thấy đối với chư thiên ở cõi trời nhìn xuống mình á, thì cũng kiếp người của mình cũng như vậy đó. Mình đi làm, đi lụng, đi mưu sinh, vất vả như loài kiến kia. Yeah. Hoặc là mình thấy những cái loài ong đó. Cái loài ong mà nó sáng tới buổi sáng mà nó đi hút mật hoa đó. Nó đi hút mật hoa, nó hút từng giọt mật mà nó đem về tổ nó để nó làm lên một cái tổ ong. Và trong đó chứa đầy mật. Nhưng mà mình biết là trong cái mật, cái tổ ong đó có biết bao nhiêu là cái công trình, cái ngày tháng để tích tụ được một cái khoản mật ong lớn. Mấy ông trời nhìn mình mà cái kiểu mà đi làm, đi kiếm tiền hay đi kiếm thực phẩm nó cũng như vậy. Mà trong khi mình thì sao ạ? Ví dụ ở đây mình muốn có chỉ một cái tay thôi, mình muốn thò tay, mình bóc nắm gạo, mình bóc được một nắm. Nhưng mà con kiến á, thì nó chỉ na được một hạt. Hoặc là mình muốn nấu một nồi chè thì chỉ bắt nước lên một tí nữa mình có một nồi chè, tức là một nồi mật lớn, phải không? Nhưng mà đối với loài ong thì nó lại phải cực khổ như vậy. Mình nhìn cái con kiến, mình nhìn cái con ong, những con vật chung quanh mình nó khổ sở và nó vụn, những cái mà nó collect được đó vụn vặt sao, thì ông trời nhìn cái kiếp đời của chúng ta như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ ở trên đó phước báu quá, họ được cái gọi là tùy tâm sở dục. Dạ. Mà tùy tâm sở dục là tùy tâm mãn nguyện. Dạ. Nghĩa là tùy tâm sở dục là muốn chi được nấy, thưa quý vị. Dạ. Muốn gì được nấy. Tức là bữa trước chúng ta có chia sẻ cái phước của cõi trời á, là tưởng y thì y chí, mà tưởng thực thì thực lai. Mình nghĩ tới quần áo lập tức biến hóa ra quần áo ngay để cho mình mặc ngay. Và mình nghĩ tới thực phẩm thì lập tức có thực phẩm để mình dùng ngay. Chứ không phải mình phải khổ sở như cõi này là mình phải đi may, đi sắm, đi shopping đồ này kia, phải không? Thì mình thấy có nhiều cái để so sánh lắm. Ví dụ như ở đây mình muốn có một chiếc xe đẹp, muốn có chiếc xe như vậy mình phải trả giá rất là nhiều. Nghĩa là mình phải để dành tiền rồi down payment để trả. Nhưng mà xe để gì ạ? Là phương tiện mình di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nhưng mà ở cõi trời thì sao? Họ chỉ cần tưởng một cái, ví dụ ở đây tưởng qua Ấn Độ một cái thân họ ở bên Ấn Độ, họ chỉ đi bằng tưởng thôi. Còn mình ở đây, mình đi du lịch là mình phải, ôi đợi máy bay hàng giờ, sắp hàng, chờ hàng giờ, đúng không? Đó, rất là cực nhọc. Rồi nhiều khi qua những cái trạm chuyển tiếp, mình muốn bay những cái chuyến bay tiếp, mình phải ngồi đợi cả mệt nhoài luôn. Thì mình thấy rõ ràng là cái phước trời, họ chỉ cần tưởng một cái là họ tới. Và cái thứ hai nữa là mình thấy ở đây, nhất là quý phụ nữ muốn đẹp thì rất là cực. Người ta nói là không có người đàn bà xấu, mà chỉ có người đàn bà không biết làm đẹp, không có biết làm đẹp mà thôi, phải không? Cho nên chính vì có lẽ là thấm nhuần cái tư tưởng đó, cho nên quý vị sao muốn đẹp làm sao? Dạ trâu chuốt, đi thẩm mỹ viện, phải không? Mà quý vị thấy cực không? Nhiều khi mình muốn đẹp mà nhiều khi nó không đẹp mà nó xấu nữa chứ. Hồi xưa nó con mắt cũng ok, mình sửa con mắt bồi, mình muốn con mắt bồi câu, nó không ra mắt bồi câu mà nó thành mắt bồi chào. Mà ta mũi dọc dừa, mình muốn mũi dọc dừa sửa riết sao nó thành mũi dạt dừa, nó không thành cái mũi dọc dừa nữa đó. Nhiều cái đó, cái khuôn mặt mình muốn cái son, muốn thành cái mặt trái xoan, sửa riết sao nó thành mặt cái son. Nó thành ra mình thấy cái đó. Mà chưa kể là mình phải, quý vị muốn làm đẹp, quý vị phải đau khổ bởi, chịu đau bởi dao kéo nữa, thấy không? Mà trong khi bên chư thiên họ chỉ cần là tưởng một cái, họ muốn đẹp cách nào đó họ tưởng một cái, tự nhiên nó đẹp thôi. Muốn cái kiểu tóc như thế nào, bung xõa ra như thế nào, thì họ tưởng một cái là cái tóc nó theo cái kiểu đó, muốn đầu họ cài trâm cài hoa cỡ nào họ vừa tưởng một cái có. Thì mình thấy đời sống như vậy là do đâu? À, phước, phước báo. Bởi vậy cái cô này cô rớt xuống trần gian, có suốt ngày so sánh vậy không, thấy mệt quá, trên kia tưởng cái có liền, còn bên này muốn cái gì mệt quá đó. Thì nói để quý vị biết là cái thù thắng của phước trời. Một cái phần nữa đó, quý vị thấy ở trên cõi trời đó thì cung điện nguy nga tráng lệ, và cũng là do cái tưởng thôi, do cái phước của người ta, cho nên người ta tưởng cái là biết bao nhiêu lâu đài thành quách tưởng ra. Còn dưới này á, mình muốn có cái nhà sao, ô cũng để dành để dùng đi làm ha, bao nhiêu năm rồi mới mua được cái nhà đó. Mà mua được cái nhà rồi đâu đã là mua, có nhiều người đâu phải là trả payoff đâu, trả payment, trả payment rồi nửa chừng nó cháy như cái đợt Colorado vừa rồi. Quý vị thấy không? Đó, bao nhiêu năm cây cóp giống như con kiến nó tha cái hạt gạo từ góc này qua góc kia, nó để dành được cái kho gạo, thì mình để dành bao nhiêu tiền để mình làm nên một ngôi nhà. Nhưng mà hỏa hoạn tới. Đó, bên trên Colorado vừa rồi, không biết quý vị có coi không, chứ có những vị gửi mail cho Tính Tuệ, coi thấy rất là đau lòng. Nhà rất là đẹp, phải nói là nhà mới toanh, mà ở trên lầu, trên đồi không, phục cháy nó, ngọn lửa gọi là wind fire, đi một cái ráo hết. Thì bao nhiêu là công trình, công sức, trong một khoảnh khắc thôi, biến hết. Thì mình thấy đó là một cái. Rồi bên Sri Lanka đó, quý vị vừa rồi, người ta cũng khổ cực lắm, nó khổ cực còn hơn Mỹ nữa, mới có cái căn nhà. Nhưng mà đất, cái hiện tượng mà đất trùi đó, đất mà trôi á, nó trôi đi, thình lình cái rắc cái nó trôi đi, cái là nhà, một lớp nhà mà gần sông, gần suối, gần hồ gì nó chìm xuống, nó trôi đi. Có một cái hiện tượng rất giống nhau là khi mà những cái hoạn nạn xảy ra đó, những người mà có của ở trong nhà đó, họ lao vô nhà để họ lấy những cái của họ cất ở trong nhà. Giống như cái đợt Colorado vừa rồi, cũng có một vài người chết bởi vì cái hiện tượng đó. Họ nhảy vô nhà đang cháy để họ lấy cái vật gì mà có lẽ là quý nhất của họ, thì họ bị chết cháy luôn. Rồi ở trong cái trận đất trùi ở Sri Lanka cũng vậy, có những vị họ nhảy vô, họ lao vô nhà, rồi đất nó trùi rồi họ cũng chết luôn, họ bị cuốn luôn. Thì mình thấy con người tạo ra vật, rồi vật lại chi phối lại con người. Mình tạo ra những vật thì mình tạo bởi vì mình tạo ra bằng mồ hôi nước mắt, cho nên chính vì mồ hôi nước mắt với khổ cực mới có, cho nên trong vô hình đó mình đã có cái sự chấp thủ rồi. Bởi vì mình tạo quá khó, mình chấp chặt, nó xảy cái vô thường nó đến mình không chấp nhận được, mình không buông kịp, nên là chết theo vật đó. Người ta nói là gì, người khôn thì lấy của che thân ha, giữ thân, mà người dài thì dạ, thấy thân che của, hoặc là chết theo của, là như vậy đó. Dạ. Thì qua đây Thánh Tuệ cũng chia sẻ một cái ý trong này nữa là sự ảnh hưởng của phước trong đời sống vật chất và tâm linh. Sự ảnh hưởng của phước trong đời sống vật chất và tâm linh. Thì quý vị thấy là phước chi phối tất cả mọi hành hoạt của chúng ta. Dạ. Thì quý vị vừa rồi Thánh Tuệ có nói chuyện với chị Trân Tình Diệu về cái vấn đề, chị chia sẻ cũng rất là hay. Chị nói là con tuy là rất là bận rộn cái việc lo Phật sự, lo cho hai nơi, nhưng mà được một cái là mỗi lần ngồi xuống là nhiếp tâm được dễ dàng. Tính Tuệ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà bởi vì nhìn chị hoặc là nhìn những người mà có trách nhiệm á, thì mình thấy là dường như là họ quá bận rộn, phải không? Họ chắc ngồi xuống chắc cũng không yên đâu, tại vì cái đầu mình nó sẽ đi tùm lum, nó lo đi lo công việc. Nhưng mà chị chia sẻ như vậy thì mình thấy mình rất mừng cho chị. Và mình biết được là vì sao chị được cái phước đó. Tức là khi chị lo lắng cho đại chúng, phải không? Quý vị tới đây, quý vị được an, được lắng, được ngồi thiền, mình lo cho người khác an, tự nhiên mình được an. Và quý vị biết cái vấn đề làm phước thiện cũng vậy. Mình làm, mình có từ tâm bố thí hoặc là mình làm từ thiện, cũng chính cái chỗ này. Nghĩa là mình thấy ai đau khổ, mình giúp. Ví dụ như có một bà gia đình mình biết họ, như ở bên Việt Nam chứ bên này không có cái hoàn cảnh đó, nhưng mà họ suốt ngày họ rất là khổ vì cái mưu sinh, họ chỉ quần quật đi kiếm sống mà thôi. Và họ, ngày đây họ ăn bữa cơm hôm nay, họ không biết ngày mai họ có cái gì để ăn. Thì lúc mình hiểu được những cái hoàn cảnh mà họ đời sống mưu sinh khó khăn vất vả như vậy. Và những người trong cái đầu họ chỉ làm sao cái kiếm cái miếng ăn thôi. Mà mình tạo được cái cơ hội cho họ. Ví dụ quý vị tạo cho hội cho họ có cái cơ hội. Ví dụ là cho họ cái máy may, hoặc là cho họ một chiếc xe bán nước mía, hay chẳng hạn như vậy. Thì mình cho họ, hoặc là mình cho họ một tạ gạo đi, thì chính là mình cho họ cái an, đúng không? Tại vì khi họ có những cái đó thì họ an tâm. Và cái an tâm đó khi mình ngồi thiền sao nó được an. Tính là cái nhân mình cho người ta cái an là nó cái quả mình sẽ được an. Phải không? Cho nên cái phước mình bố thí cho người ta, cái phước mình nghĩ là không có gì, nhưng mà nó ảnh hưởng ngược lại. Nó ảnh hưởng trên hai phương diện, đó là ảnh hưởng trên tinh thần và tinh thần, trên vật chất và tinh thần. Nghĩa là trên thể chất, trên đời sống của mình thì mình không bao giờ bị thiếu hụt bởi vì cái quả của phước. Và trên tinh thần là lòng mình lúc này cũng an. Mà như Thánh Tuệ chia sẻ trong đề tài nẻo về chân hạnh phúc vừa rồi đó, khi mình giúp người ta đó, chưa kể là quả báo nó tới, nhưng mà ngay lúc đó mình đã có cái vui rồi. Rồi có một điểm nữa, chính phước đức đã cho mình gọi là cái tài năng. Tức là quý vị biết là có một cái vị Phật tử hôm nay vị đó cũng có mặt ở đây chia sẻ về người chị của vị đó. Người chị vị đó bây giờ là có một cái quán ăn ở ngoài Busa mà rất là đắt, hình như là lúc nào cũng gọi là đắc địa, mà khách đi khách đến ăn rồi đến đó ăn là phải trở lại thôi. Thì mới biết là vì sao họ trở lại, là bởi vì cái thực phẩm nấu quá ngon, quá hấp dẫn đi, và thu hút khách, thực khách cứ trở lại thôi. Vì đâu mà được cái phước đó, cái business đó. Cũng là hai cái nhà hàng mọc cạnh nhau, nhưng mà tại sao một cái nhà hàng đắt, một nhà hàng không đắt? Cái thực tế trước mắt á, là cái tài nấu ăn ngon, thu hút khách hàng. Và cái tài đó từ đâu ạ? Từ phước nó sản sinh ra. Đúng. Cho nên nói gì nói, rồi cái gì nó cũng không quá phước. Cho nên ông bà mình nói sao ạ? Có phước, có đức thì mặc sức mà ăn. Thì bây giờ Thánh Tuệ kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Có cái tựa đề cũng vui vui là một miếng cơm cháy đổi lấy cõi trời. Một miếng cơm cháy mà đổi lấy thiên đường. Thì quý vị biết vào thời Phật, có một bà già nọ rất là nghèo khổ. Bà nghèo mà đã nghèo mà côi cút nữa, bơ vơ, côi cút. Và bà ở trọ bên cái trái hiên của gia đình người ta thôi. Người ta cho bà ở coi như là ở ké bên cái mái hiên, sau mái hiên của nhà người ta. Quý vị biết là bà sống cuộc đời như vậy. Và một hôm đó thì Ngài Ca Diếp, tức là Ngài Maha Kassapa đó, Ngài vừa xuất cái định gọi là diệt thọ tưởng định. Ngài xuất cái định đó ra. Thì Ngài cũng giống như Phật, trước khi mà cái ngày đó Ngài đi khất thực đó, thì Ngài quan sát thế gian. Nghĩa là trong thế gian có cái nơi nào, có cái người nào mà đến được cái duyên đắc độ ngày hôm nay á, thì Ngài đến hóa duyên với vị đó. Thì Ngài ngồi như vậy thì Ngài quan sát, Ngài thấy cái bà già nghèo khổ ăn mày này á, cái duyên bà tới. Và Ngài nói là nếu mà Ngài nghĩ là nếu mà Ngài ngày hôm nay Ngài không đến độ cho bà đó, thì một vài ngày sau, thời gian rất ngắn nữa, thì bà sẽ chết. Bà không đủ phước, cho nên bà sẽ đọa vào địa ngục. Tại vì Ngài Maha Kassapa là Ngài là vị A-la-hán mà, cho nên biết được. Và Ngài mặc y mang bát, Ngài đi vào thành. Ngài đi tới cái mái hiên nơi bà già đó sống. Thì Ngài đứng trước cái mái hiên đó, Ngài đứng rất lâu. Và quý vị biết ngay lúc đó ông vua cõi trời là ông vua Sakka ở cõi trời. Ông thấy Ngài Ca Diếp vừa xuất định diệt thọ tưởng định. Mà quý vị biết là một vị A-la-hán vừa xuất khỏi cái diệt thọ tưởng định đó, là Ngài đã là A-la-hán rồi mà vừa ra khỏi cái định đó đó. Cái phước đức giống như quá cái thanh tịnh, Ngài quá thanh tịnh đi. Cái thanh tịnh mênh mông. Và quý vị biết cái phước của một người mà có sở dĩ, một vị thánh mà có được đó, thì cái thanh tịnh càng cao thì phước đức càng nhiều, càng mênh mông. Cho nên cái ông vua trời Sakka này, ông thấy được Ngài Ca Diếp. Ông này ông biết đó là cái hạnh nguyện của Ngài Ca Diếp đó, là Ngài chuyên độ cho những người nghèo thôi. Quý vị nhớ nha, là Ngài Maha Kassapa là Ngài chỉ độ cho những người nghèo, cái hạnh nguyện vậy đó. Bởi vì Ngài nói là cái tâm nguyện của Ngài, Ngài nghĩ là những người nghèo này mà nếu mà không đến hóa duyên đó, thì họ, vì sao họ nghèo? Cái nhân họ nghèo là họ không có bố thí, không có cúng dường, cho nên họ nghèo. Mình sẽ là cái người để cho họ gieo duyên, và nhờ cái duyên này đời họ đỡ khổ. Và cái ngày có một ngày nữa là ngày Subuti, tức là ngày Tu Bồ Đề, là ngày này là trái ngược lại, là chuyên hóa duyên cho những vị nhà giàu. Ngài Ca Diếp thì chuyên đi hóa duyên những cái gia đình nghèo, là ngược lại. Thì ông nào cũng có, ngày nào cũng có cái lý hết. Với ngày Subuti thì ngài nghĩ là người nghèo, người ta đã nghèo quá rồi, người có tiền đâu, có của có thực phẩm đâu mà cúng, phải không? Cho nên đến nhà người giàu thì người ta rộng rãi, dễ cúng hơn. Thì người nào cũng có cái lý đó hết, lý của mình hết. Thì trở lại, thì quý vị biết là khi ông vua trời Sắc Ca ông xuống, ông thấy ngài Ca Diếp vừa xuất định và đi khất thực, ông hóa ra một người nghèo, ông đến trước ngài Ca Diếp. Thì quý vị biết vị A-la-hán biết không ạ? Biết. Với thiên nhãn thông của một vị A-la-hán biết, A-la-hán biết được, ồ, ông này là người từ cõi trên, người từ cõi trời. Cho nên ngài Ca Diếp mà nói, ngài mới nói, này Đức Vua Trời, ông tránh ra đi, ông đừng có giành phước của người nghèo. Người nhà là lột mặt nạ. Thế là Vua Trời phải tan biến vào không gian. Và ngài đứng, ngài đi gần tới bà già đó, bà ngài cứ đứng hoài thôi. Bà già này bà nhìn ngài, bà rất là tội nghiệp, bởi vì bà già bà quá nghèo. Mà bà biết ngài là một bậc A-la-hán có uy đức và phước đức và được người ta kính mộ, cho nên bà mặc cảm. Mà quý vị biết á, cái lương thực bà có hôm đó là chỉ có một miếng cơm cháy với lại một cái tô gạo thôi, nước gạo á, nước vo gạo đó, có ít thôi. Thì bà càng mặc cảm, mà những cái thứ đó lại đựng trong những cái đồ dơ nữa. À, thì bà, ngài cứ đứng tầng ngần hoài, rồi mấy cái người mà thấy ngài ra thì biết được ngài đó, tới dành để bát cho ngài đó. Thì ngài cũng khăng khăng không có dỡ bát ra. Thì ngài đi sát qua cái bà này, bà nói à, có thể là ngài thương mình, ngài muốn hóa duyên với mình. Thì bà này bà có lẽ cái đức từ của ngài tỏa ra đó, bà này mới là vượt qua chính mình, vượt qua cái mặc cảm của bà, mới đem cái miếng cơm cháy đến bỏ vào trong bát ngài. Bà vừa đem cái miếng cơm cháy đó, ngài dỡ ra liền và bà bỏ miếng cơm cháy vào trong. Thì để chứng minh cho bà này là ngài muốn thọ cái miếng cơm cháy đó thật sự, thì ngài mới tới một gốc cây, ngài ngồi xuống và thọ dụng cái miếng cơm cháy đó, ngài ăn ngon lành. Và bà này nhìn bà ngài ăn thì bà phát sanh cái niềm tin trong sạch, cái lòng tịnh tín. Và ngài thọ dụng xong rồi ngài uống nước, rồi ngài thuyết pháp cho bà. Và ngài nói rằng bà chính là mẹ của ngài từ nhiều kiếp trước. Bà nói cho bà hay gì đó. Cho nên ngài rất là hoan hỷ để thọ dụng cái miếng đó. Và khi mà thọ dụng xong rồi thì ngài đi, ngài trở về tỉnh thất của ngài. Thì một thời gian sau rất là ngắn thì bà này qua đời. Và bà già này qua đời. Và quý vị biết được trong kinh nói rằng với cái phước đức bà cúng dường một vị A-la-hán dù một miếng cơm cháy, nhưng mà với cái thành tâm bố thí đó, cái gọi là cúng dường thành tâm với trọn lòng tôn kính, thì với phước đó cho bà cái quả phước sanh về cõi trời Hóa Lạc Thiên, tức là một trong sáu cõi trời dục giới. À, quý vị Thánh Tuệ sẽ chia sẻ quý vị, thứ nhất là sáu cõi trời dục giới là Tứ Thiên Vương, thứ hai là Đao Lợi, thứ ba là Đầu Xuất, thứ tư Dạ Ma, thứ năm Hóa Lạc, thứ sáu Tha Hóa Tự Tại. Và bà sinh lên gọi là Hóa Lạc, tức là cái tầng trời còn cao hơn cõi trời Đao Lợi, cao hơn cõi trời Đâu Xuất nữa, cao hơn cõi trời Tứ Thiên Vương nữa, mà chỉ với một miếng cơm cháy rồi đó. Quý vị thấy hấp dẫn như vậy đó. Cho nên cái sự bố thí hấp dẫn như vậy, thì chúng ta thấy vì sao mà bà được cái phước như vậy. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, quý vị nào học với Hòa Thượng chắc cũng biết, thì có một đoạn như thế này: cúng dường cho một người thường, một phàm nhân á, không bằng cúng dường cho một vị giữ năm giới. Cúng dường cho một vị giữ năm giới không bằng cúng dường cho một vị giữ thập thiện giới. Cúng dường cho một vị thập thiện giới không bằng cúng dường cho một vị 250 giới. Cúng dường 250 giới không bằng cúng dường cho một vị tư đà hoàng. Tức là sơ quả. Cúng dường một vị Tư Đà Hoàng không bằng cúng dường A-na-hàm, một vị A-na-hàm. Cúng dường một vị A-na-hàm không bằng cúng dường một vị A-la-hán. Và cúng dường một vị A-la-hán không bằng cúng dường một vị Phật, một vị vô tu, vô chứng. Cho nên cái phước đức đó, bà này bà trúng mánh là tại vì bà gieo mới gieo trúng cái ruộng phước, đúng không? Cho nên mình thấy là mình sinh ra cái đời mà thiếu Phật hay thiếu chư thánh tăng á, là cũng là một cái thiệt thòi cho mình đó chứ, phải không? Thiệt thòi lớn lắm đó. Bây giờ quý vị biết không, ngay cái giờ phút mình ngồi đây, bà già còn ngồi trên đó, phải không? Tại vì cái cõi trời, lát nữa Thánh Tuệ sẽ chia sẻ với quý vị cái thọ mạng của các cõi trời để mình biết. Thì quý vị biết có hai loại phước Thánh Tuệ muốn chia sẻ, gọi là phước thiện và phước trí ha. Phước thiện và phước trí. Thứ nhất là phước thiện, tức là phước liên quan đến vật chất. Và phước trí là phước liên quan đến tâm linh. Quý vị thấy, nhà mình thấy có ba hạng người này. Thứ nhất là hạng người giàu mà không có tu, đúng không? Thứ hai là hạng người có tu mà không giàu. Thứ ba là hạng người vừa giàu mà vừa biết tu. À, quý vị, bây giờ quý vị thấy nè, cái người giàu mà không biết tu á, là cái người có phước thiện mà không có phước trí, tức là phước tâm linh, đúng không? Còn cái người thứ hai á, là nghèo, tuy nghèo nhưng mà biết tu, tức là nhìn không ra gì nhưng mà biết tu, tức là có phước trí mà không có phước thiện, tức là có phước tâm linh mà không có phước vật, đã vật chất. Phước về vật chất. Nhưng mà cái người thù thắng á, là cái người vừa có phước vật chất mà vừa có phước tâm linh. Đó. Có nhiều khi những vị giàu lại khác. Nhiều khi quý vị thấy đó, những người có phước vật chất chưa chắc có phước tâm linh, bởi vì có những vị rất giàu nhưng mà vất rất là kẹo. Đó là kẹo kéo, đúng không? Đó là tại vì họ không biết tu. Không? Cho nên mình xin mấy người mà vừa, cái hạng người thứ ba đó, vừa có phước tâm linh và vừa có phước trí, phước vật chất nữa. Đó. Thì mình thấy là yên ổn. À, có phước và, bây giờ mình đi sang một khía cạnh nữa. Thưa quý vị, có phước và có đức. Có phước và có đức. Thì theo quý vị, phước và đức, cái nào quan trọng hơn? Vì sao? Hỏi, nói trả lời là phải có câu, nói là phải có câu trả lời. Không? Bây giờ tính tới cái này câu mồi này. Ai mà trả lời được sẽ có quà, quà rất là đặc biệt. Vì sao có đức, đức quan trọng hơn phước? Giơ tay xin rõ, giơ tay phát biểu. Dạ mời chị.
Thầy, có phước đức thì nó không bao giờ hết. Còn cái phước thì nó thích như phước.
Dạ, chắc là bỏ trái bí trước mặt được rồi chị ha. Dạ, vì sao đức, đức quan trọng hơn phước? Và dạ mời chị. Dạ.
Thầy, phước đức, nếu có đức á, thì mình cứu giúp được những vạn loại chúng sanh hoặc là những chúng sanh gần mình. Còn có đức mình sẽ cứu giúp được rất là nhiều người, hoặc là mình không có sát sanh hại mạng. Nếu mình làm có đức á, thì mình có thể tạo được nhiều phước đức vô lượng mà mình không có thể bàn tới được.
Nó ngắn thôi chứ không có dài như vậy. Dạ, nhưng mà cũng có ý đó, có chị có hiểu đạo lý đó, nhưng mà nó cũng chưa có chính xác. Mời chị.
Nếu có đức là phước vô lậu, còn phước không là phước.
Dạ, cái này thì nó cũng chưa đúng lắm. Dạ, mời chị.
Con nghĩ nó là mình có đức là mình hiểu được, nhưng mà nên làm không nên làm, còn có phước là mình làm thôi.
Cái này cho 10 điểm mà 10 điểm về chỗ quỳ. Mời, dạ mời chị, dạ mời chị giơ tay. Dạ chị.
Dạ, con nghĩ là có cái đức nó quan trọng hơn, tại vì nếu mà có đức đó, mình làm những công đức thì mình sẽ có phước. Còn nếu mà người có phước mà không có đức á, mà chỉ hưởng phước không đó, thì cái phước nó sẽ hết.
Mà không, quý vị đừng trả lời nó xa cái câu hỏi nha. Chỉ có cái câu hỏi là vì sao đức quan trọng hơn phước, như vậy thôi. Dạ.
Đức có thể làm được cho phước, mà phước thì không thể làm ra phước.
Đúng rồi, nhưng mà cũng chưa sâu sát, nhưng mà đúng là đúng, gọi là 70% đúng luôn đó, 80% đúng luôn đó. Dạ, sẽ có quà. Dạ.
Chị. Là vì đức thì không bao giờ hiểu mà phước là sẽ hiểu
nha. Cũng gần bằng như bên kia 8 điểm. Dạ, mà chưa đúng. Dạ.
Thưa thầy, tại vì cây đô Việt Nam mình có câu là của đức thứ thì họ có sức khỏe an thịnh. Thưa con nghĩ thì vấn đề đức là một cái người mà người ta biết cách xử thế, biết cách đối diện với lại cái đau khổ của người khác, và biết cách làm cho mọi người sinh tâm tự nhiên.
Dạ, câu trả lời thì cũng rất là hay, nhưng mà cũng chưa tới. Thôi bây giờ Tấn Tuệ nói luôn, mời chú một người cuối cùng ha. Dạ.
Nhưng mà thầy, dạ, phước là do cái bố thí, còn đức là do công phu tập.
Dạ, cũng có ý, nhưng mà cũng ai chưa có ai tới hết. Xin trả lời là đức quan trọng hơn vì đức có khả năng sinh ra phước. Vì sao? Vì đức là tượng trưng cho những cái đức tánh tốt đẹp ở trong tâm. Trước tiên, cho dù quý vị nghèo nha, nhưng mà có quý vị có cái đức như là cái bi đức đi, thì quý vị thương đời, thương người. Tuy quý vị nghèo, nhưng mà trái tim quý vị muốn đau đáu giúp đời, tức là cái đức tốt ở trong tâm. Chính cái đức này thúc giục, thúc đẩy cho mình tạo phước, mặc dù mình nghèo. Có ai phản đối không ạ? Cho nên đức có khả năng sinh phước. Mà nói tóm lại một câu như vậy, đức tức là những cái đức tánh tốt ở trong tâm. Bằng chứng, có những người có phước không có đức là giàu nhưng mà vẫn độc ác, giàu mà vẫn ích kỷ. Là đó là có phước mà không có đức, là bởi sao? Không có những đức tánh tốt đẹp ở trong tâm. Cho nên đức có khả năng sinh ra phước là chỗ đó đó. Và bây giờ có một câu hỏi nữa. Cái chị mặc áo nâu hồi nãy đứng lên nhận quà đó nè, quý vị cho một tràng pháo tay cho chị đó trả lời, thầy thấy là gần đúng nhất. Dạ, dạ chị. Quý vị thấy Đức Phật trong cái lá bồ đề mà có kim tuyến nấp na nấp nánh. Dạ, Nam Mô Phật. Cái này chị về chị dỡ gỡ cái miếng dán ở sau và chị dán vào những nơi trang nghiêm. Dạ. Và một câu hỏi nữa, chúng tôi muốn quý vị wake up. Thì thưa quý vị, đức được biểu trưng, nói chung quý vị là Phật tử rồi, thuần thành rồi, có những cái tâm hạnh nào mà nói lên cái đức này? Một số tâm hạnh trong Phật giáo nào của mình đó có thể nói lên cái đức này? Dạ quý vị nào, dạ mời chị. Dạ, cũng đúng mà một phần thôi. Có một số tâm hạnh rất căn bản. Dạ cũng chưa đúng. Nè. Nè. Dạ cũng một phần thôi. Quý vị nói làm sao mà nó chỉ nói những cái từ rất gọn mà nó đầy đủ hết. Wow, anh này nói đúng nè. À, mời anh, dạ anh có quà đó. Tức là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Và cái đó là cái gì ạ? Đức từ ha, từ có phải là đức không ạ? Đức từ. Bi có phải là đức không? Bi đức. Xả hỷ có phải đức không? Hỷ đức. Xả là cái đức hỷ xả. Chỉ có bốn cái đó thôi là nó gói gọn hết. Tại vì xả trong đó là, trong xả đó nó có bao dung tha thứ hết, phải không? Đó là những cái đức ha. Hoặc trong từ nó đã bao gồm cái bố thí rồi. Có từ có thương người anh mới hí ra chứ, phải không? Còn nếu mà không thương, trời ơi, móc ra khó khăn lắm. Móc ra cho nên là ta phải suy nghĩ lui tới. Dạ, mời anh lên nhận quà, món quà tương tự, gia tài cuối cùng. Mô Phật, dạ.
Cảm ơn.
Hồi nãy có ai vừa nhắc tới phước vô lậu và phước hữu lậu, thì Tấn Tuệ connect luôn. Thành ra đó, như hồi nãy Tấn Tuệ đã chia sẻ đó, có hai loại phước. Thường thường chúng ta định nghĩa như thế này: phước hữu lậu là cái loại phước, còn lậu là gì ạ? Lậu là còn rơi lọt, lậu tức là lọt đó. Hữu lậu tức là còn có lọt, tức là còn sao ạ? Còn ở trong sinh tử luân hồi. Còn phước vô lậu tức là phước tâm linh, phước giải thoát. Và quý vị đừng nên nhớ một điểm là hai cái phước này, phước hữu lậu và vô lậu, mình đừng có tách bạch quá. Nó lại ảnh hưởng tới nhau. Đó, ảnh hưởng bằng cách hồi nãy Tấn Tuệ vừa chia sẻ trường hợp của chị Tình Diệu chẳng hạn ha. Có lẽ hồi nãy chị đi thì mình có nói xấu cho chị chút. Bây giờ nói lại để biết là khi mình trải lòng, mình phụng sự tha nhân, mình phục vụ cuộc đời, thì mình ngỡ là mình bận rộn, mình không có thể nào nhiếp tâm trong thiền định được. Nhưng mà khi quý vị thực sự đó, thực sự quý vị làm một cái việc nào mà quý vị tha thiết với nhiệt tâm, với thành tâm mà phụng sự tha nhân, thì cái đó nó hình thành cái phước và nó ảnh hưởng vào trong thiền định. Và cho nên quý vị có những một số vị ngồi thiền hoài không vô được định là vậy. Và bởi vì cái lý do chính xin thưa là thiếu phước. Nhiếp tâm khó là do vì thiếu phước, xin thưa quý vị. Và phước đó, cho nên quý vị biết là cái phước mình làm những cái việc, ví như quý vị đến đây, quý vị vào trong nhà bếp, quý vị rửa cái chén, quý vị lau cái nhà, cái đó mình tưởng là nó không ảnh hưởng. Nhưng mà nhiều những cái thứ đó đó, quý vị làm một vài việc gì đó, đâu phải ai cũng có tiền mà bố thí cúng dường đâu. Thì khi quý vị biết là thí có ba cái loại thí này, tài thí, pháp thí và vô ý thí, phải không? Nhưng mà mình không có tiền tài thì mình dùng cái và công sức của mình đó, mình làm cái đó nó cũng sinh phước. Hoặc là quý vị đến những nhà đại dưỡng lão, quý vị thăm, quý vị này kia kia nào, cái đó nó cũng sinh phước. Cái gì mà làm cho người ta an vui là nó sinh phước ra đó. Và cái phước đó nó ảnh hưởng lại trên cái đời sống tâm linh của mình, trên cái sự tu tập của mình. Và cá nhân Tấn Tuệ thì Tấn Tuệ cảm nhận cái này rõ lắm, à, rõ lắm. Quý vị biết Tấn Tuệ thì nói luôn nói tới cũng hay, hay nhắc về cái tôi của mình là vấn đề từ thiện. Nhưng mà không biết nghĩ ai, thành ra mình nêu ra cái kinh nghiệm của mình thôi. Thì Tấn Tuệ làm việc ở Bồ Đề Đạo Tràng đó cũng nhờ cái duyên làm được cũng 4-5 năm nay rồi. Nhưng mà nhọc nhằn thì rất nhọc nhằn, nhưng mà khi ngồi xuống thì an ổn. Bởi vì như Tấn Tuệ chia sẻ, ngày hôm qua mình vừa mới đi vô làng, mình đắp chăn một ngôi làng, 100 cái chăn, 200 cái chăn trong mùa đông lạnh. Hoặc là mùa hè mình làm những cái giếng thì nước nó ra, người ta có nước, người ta không phải nhọc nhằn, người ta đi lấy nước, đội cái vò trên đầu. Người Ấn Độ họ không có gánh như mình, mà họ đội cái vò, họ đi lấy nước, họ đi vài cái số để họ lấy nước. Mà mình làm được cái giếng thì họ không có bỏ cái nhọc nhằn đó, họ đi dài quá để họ có cái nước đó họ xài. Thì khi họ có nước, quý vị biết khi mà đào giếng xong nước nó phun lên á, lòng mình nó như phơi phới vậy đó, nó rất là vui. Bởi vì người ta ùa lại, người ta tắm rửa giặt giũ vào thân họ được sạch sẽ rồi, họ có không có cần phải nhọc nhằn mồ hôi mồ kê đi lấy nước từ xa. Và họ đỡ nhọc nhằn thì nó ảnh hưởng lại tâm mình ngồi thiền nó không có nhọc nhằn. Quý vị ngồi thiền mà nhọc nhằn, ngồi nhiếp vô không vô, nó ôi sao ngồi, sao cái tư tưởng nó đi tùm lum, mà tại vì đơn giản là thiếu phước. Nên quý vị cố gắng ha, cái này là kinh nghiệm xương máu của Tấn Tuệ đó. Nên khi mà Tấn Tuệ làm việc á, chưa chắc là mình đã vì tha, nhưng mà qua cái kinh nghiệm này á, là mình thấy là nếu mà có ích kỷ đó, mình nên ích kỷ khôn ngoan. Nếu mà vẫn còn, nếu mà vị tha hoàn toàn thì quá tốt, nhưng mà nếu còn chút ích kỷ thì mình nên ích kỷ khôn ngoan, biết làm phước. Để cái phước dù đó là phước hữu lậu, nhưng kỳ thực nó liên quan đến cái phước vô lậu, phước giải thoát rất nhiều, rất nhiều. Quý vị, quý vị phải tin điều này. Quý vị thấy cũng là thầy tu với nhau đó, nhưng mà tại sao có ông thầy tu nghèo sơ nghèo xác à, đi nhiều khi gọi là lang thang tử, lang thang tăng, không có chùa ở, cứ đi lang thang chỗ này ngày dài bữa, chỗ kia dài bữa. Nhưng mà có, cũng có ông thầy tu vừa cất lên tiếng hoặc là chưa cất, người ta đã đem xe đem chùa tới nguy nga rồi. Do đâu? Cũng là tu với nhau hết, phải không? Nhưng mà nó đi, nó cũng nói lại, chưa chắc cái ông lang thang tăng đó ông đã tu dở, đúng không? Mình nói trên cái bình diện phước thôi, cái xô ra ngoài thôi, còn cái phẩm, cái tâm linh đó, mình không có, không đánh giá được bên ngoài, đúng không? Cái sở đắc, cái sở tu của họ mình không đánh giá được. Có nhiều khi lang thang tăng mà biết tu thật sự thì mình đỡ ràng buộc đó. Còn cái người mà chùa to Phật lớn đó mà không dùng cái đó để mà phụng sự Phật pháp cho đúng nghĩa đó, thì cái đó phước mà tiềm ẩn trong đó là cái họa, cái họa hay là cái nhọc nhằn, là tại vì mình phải làm trụ trì là phải làm dâu trăm trăm họ đó. Thì đó, làm dâu trăm họ sao có thời gian tu? Vậy thì mình tu giải thoát là mình tu về cái chùa, thấy không? Cái này là cứ vậy ra. Cho nên mình nói là nói trên cái phước bên ngoài thôi, mình xét phước đức bên ngoài thôi, nhưng mà cái phước tâm linh nó khác này. Có nhiều người rất nghèo, có nhiều vị thầy rất nghèo, nhưng mà họ tu rất tốt. Thật sự cá nhân mình thấy đó. Nên mình cũng thấy là hai cái này rất ít khi nó đi song đôi với nhau. Nhưng mà nếu mà nghèo vừa vừa thôi, chứ nghèo quá mà phải đi cái đời này mà phải đi khắc thực từng buổi thì cũng tội, phải không? Tại vì nếu một vị thầy tu mà nghèo quá mà chạy gạo từng bữa đó, thì tối đó ngồi thiền cũng không yên, không biết ngày mai mình ăn gì, đúng không? Cho nên đó, nói đi cũng phải nói lại là nghèo vừa vừa thôi đó. Cho nên quý vị biết là bây giờ cái thái độ của mình đối với phước ha, khi mình làm phước đó, thì nếu một người tu tập á, cái người không tu tập họ sẽ cái phước báo tự nhiên nó trổ ra, giống như bà già hồi nãy phước báo trổ ra là bà thọ được cái quả phước cõi trời. Nhưng mà đối với người tu tập á, Phật đã dạy rồi, dù có lên cõi trời thọ bao nhiêu triệu bao nhiêu tỷ năm, cũng có lúc mà phước hết thì phải rơi xuống, lý do đó gọi là hữu lậu. Cho nên cái người làm phước mà muốn hướng về vô lậu thì phải biết định hướng phước đức. Định hướng phước đức, quý vị biết không? Nghĩa là mình phải hồi hướng cái phước, mình quyết cái phước đó đi theo về tâm linh. Nghĩa là cũng là đi làm phước thiện, cũng phụng sự chúng sanh, nhưng mà con nguyện sao? Nếu mà quý vị tu tịnh độ thì con nguyện hồi hướng về Tây Phương tịnh độ, phải không? hồi hướng tất cả phước báo để trang nghiêm cõi tịnh độ. Đó, nhưng mà nếu cái người tu thiền con nguyện hồi hướng phước này giúp cho tâm con được thanh tịnh, dứt trừ lậu hoặc, dứt trừ ô nhiễm và con có thăng tiến trong đời sống tu tập. Hồi hướng trong, cho nên quý vị nên nhớ là cái phước nó giống như tiền vậy đó. Bây giờ quý vị đi làm tiền đi trong hãng, cuối tuần cái check ngàn chẳng hạn. Bây giờ quý vị có thể lấy cash ra, quý vị bỏ trong túi hay là muốn cho ai hoặc là làm gì đó là quyền của chính mình, phải không? Nó là tiền. Nên quý vị định hướng phước đức là quý vị không để cho nó trổ quả, để mà thọ đổ trổ quả. Bởi vì làm một cái phước là nó tự động tới ngày tới tháng là nó trổ ra thôi. Cho nên quý vị định hướng là quyết nó theo cái chiều hướng tâm linh, thì đây là một cái way mình để cho mình để giải thoát. Còn không á, khi nó trổ quả rồi, quý vị thọ cái quả rồi, thọ lại hết lại làm lại, và cứ hết phước rồi là tạo phước làm lại, rồi sanh lên cõi trời giống như bà tiên hồi nãy đó, cô thiên nữ hồi nãy sanh lên rồi hết phước, xài hết phước mấy chục năm rồi xuống đây làm lại. May mà bà sanh, cổ sanh trúng cái thời mà có Đức Phật, có Chư Tăng và Thánh Tăng nữa. Cho nên chỉ trong cái khoảng thời gian gọi là 30 năm ha, mà mấy ngày cõi trời là về lại cõi trời rồi. Là tại vì trong đó thời gian đó, cho nên cô này hết phước, cô tiên này có hết phước, nhưng vẫn còn cái dư báo dư của phước là khiến cho cổ nhớ lại kiếp trước, khiến cho cổ so sánh cõi trời và cõi người. Và từ cái đó nó thôi thúc, có cái sự thôi thúc mãnh liệt để cho cô làm phước và trở về lại quê trời xưa. Bây giờ Thánh Tuệ kể một cái vấn đề nữa, một câu chuyện liên quan đến phước đức nữa. Và cái này từ hữu lậu mà nó đi vào vô lậu này, chứng minh cho cái minh họa cho cái tư tưởng Thánh Tuệ nói. Thì quý vị biết vào thời Đức Phật Sikhi, tức là cách đây 31 triệu năm trái đất, không biết cái ngày tháng đó trái đất mình nó có đó ra, chỉ nói trong kinh nói như vậy. Thì khi Đức Phật Sikhi ra đời, có một người làm nghề bán hoa lài, và người này thường vào trong rừng hái hoa. Một hôm thì Đức Phật Sikhi, tức là Đức Phật Thi Khí đó, Thi Khí, quý vị nhớ niệm Phật là Nam Mô Thi Khí Phật, Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật, Nam Mô Ca Diếp Đất, những vị Phật quá khứ. Cái vị này mới từ trong rừng đi ra hái được một cái giỏ hoa lài. Đi ra thì thấy Đức Phật Sikhi đi khất thực, thì vị này mới đến gần Đức Phật Sikhi mà vóc một nắm hoa cúng dường thanh tịnh, quỳ xuống cúng dường Đức Phật và với trọn lòng thành kính. Và với cái phước đó đó, khi mà cái vị này thân hoại mạng chung đó, thì cái giai thoại này cũng còn hay là khi đó Đức Phật Sikhi nhận lời và ngài đi về chùa, thì ngài dùng cái hoa lài đó, ngài mới tạo nên một cái gọi là cái bảo cái, tức là một cái gọi là như giống như cái ô che đầu ha, và trên cái đầu ngài vẫn quay vòng vòng như vậy rất đẹp bằng cái tràng hoa đó và cái vóc hoa đó, và ngài đi về đến chùa. Và cái người mà cúng dường hoa lài này thấy cái hiện trạng, cái cảnh tượng đó quá hy hữu và phát khởi cái lòng tin rất là trong sạch và rất là gọi là thành tín. Thì với cái sự mà phát khởi lòng tin cúng dường thành tâm như vậy, cho quả báo là vị này sau khi thân hoại mạng chung sinh lên cõi trời 33, tức là cõi trời mà vị thiên nữ hồi nãy mắc đọa đó. Đó, thinh lên cõi trời 33. Và quý vị biết là có một chút như vậy thôi mà suốt 31 đại kiếp vị này không bị đọa vào bốn ác đạo, mà chỉ sinh vào cõi trời và cõi người mà thôi. Nếu mà có sinh á, thì sinh vào có luân hồi á, chỉ sinh vào cõi trời và cõi người mà không sinh vào trong bốn những cái ác đạo khác, ba ác đạo. Và đến cái đời Đức Phật Thích Ca ra đời thì vị này thọ sinh là một cái người ở trong cái kinh thành Savatthi, đến nghe Phật thuyết pháp, phát tâm xuất gia, đắc quả A-la-hán. Mà cách từ khi cái đời Đức Phật Sikhi đến cái thời Đức Phật Thích Ca là 31 đại kiếp, trong kinh ghi là như vậy. Mà vẫn còn cái phước đức, quý vị thấy không? Một cái vốc hoa với cái lòng thành kính mà cho một cái quả phước khủng khiếp như vậy. Cho nên mình thấy là giống như nãy Thánh Tuệ nói, đúng là trúng ánh ha. Qua đây Thánh Tuệ sẽ phân tích cho quý vị nói về cái sự kiện đột tử của chư thiên. Nãy giờ mình nói về đức, phước đức hơi nhiều rồi ha. Bây giờ mình qua một cái lĩnh vực khác, nói về cái sự đột tử của chư thiên. Thường thường á, chư thiên ở cõi trời á, họ mà thân hoại mạng chung á, nó hiện ra năm cái tướng gọi là ngũ suy tướng hiện. Nghĩa là cái thứ nhất á, là hào quang của họ bị lu mờ, Cái thứ hai nữa, họ trên mão họ lúc nào cũng hoa, mà lúc nào cũng có hoa, mà lúc nào cũng tươi hết. Thì khi mà họ sắp sửa thân hoại mạng chung á, thì hào quang của họ bị lu mờ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hoa trên mão héo. Và chư thiên thì thân họ toát ra mùi hương ngào ngạt. Nhưng mà tới lúc mà thân hoại mạng chung thì nó có cái mùi khác. Và cái thứ tư nữa là họ cảm thấy không yên ổn với cái chỗ ngồi của mình. Nghĩa là tâm hồn của họ bất an vọng động. Và cái thân thể họ đó, nó cũng éo úa đi. Đó là những cái tướng mà hiện báo điềm là cái vị chư thiên đó sắp thân hoại mạng chung, sắp hết phước trời. Đó. Lạ một nỗi là cái cô tiên Hải Thánh Tuệ kể với quý vị là cô ta bay lên cành hoa. Để bay lên cành hoa và hái cái hoa đó thì bất thình lình, giống như đột tử ha, bắt đắc kỳ tử, và cô tâm thân hoại mạng chung. Và trong kinh diễn tả là giống như là ngọn đèn mà vụt tắt trước gió, và ngay lúc đó đầu thai xuống kinh thành Katila về, Savatthi là xá về đó. Thì mình thấy cái đây là một cái hiện tượng hơi lạ. Và cái thứ hai nữa, mình sẽ chia sẻ với quý vị về cái thọ mạng của các tầng trời, để qua đó chúng ta mở rộng nhãn quan của chúng ta. Bởi vì nói thiệt với quý vị, chúng mình là chúng sinh phàm phu, nhiều khi mình giống như ếch ngồi đáy giếng á. Nếu chúng ta tin vào trí tuệ Phật á, thì chúng ta thấy cái này chỉ nói về thọ mạng của các cõi trời thôi á, thì mình thấy là một cái điều mà cái kiếp người mình nó vụn vặt mà nó chẳng ra gì hết. Thứ nhất, nói đến cõi trời của tứ đại thiên vương thì cái cõi trời thấp nhất trong sáu cõi trời đó có cái số tuổi thọ là 9 triệu năm. Cái cõi trời khác với cõi người là như vậy nè, cõi trời họ có cái số tuổi thọ cố định, nghĩa là nó có năm có tháng rõ ràng. Còn cõi người mình á, là không có tuổi thọ cố định. Có người sống tới 80 năm qua đời, có người vài 30 tuổi, có người 50-60 tuổi qua đời, có người mới mười mấy tuổi, có người mới sinh ra. Cái thọ mạng của cõi người không cố định, cõi trời thì khác, cố định. Thì thứ nhất, thọ mạng của cõi trời tứ đại thiên vương là 9 triệu năm. Và thứ hai, trời 33, tức là trời đau lợi, với thọ mạng là 36 triệu năm. Và cái thứ ba là trời dạ ma với thọ mạng là 144 triệu năm. Cõi trời thứ tư, tức là cõi trời đâu xuất là 576 triệu năm. Cõi trời hóa lạc, tức là cõi trời nãy bà già sinh, đó, bà trai già sinh về đó, 2.304 triệu năm, xin nói là 2.304 triệu năm. Và cái cõi trời cao nhất của cõi trời dục giới, đó là tha hóa tự tại, là gấp đôi cõi trời tha hóa lạc nữa. Đó, thì quý vị thấy đó, qua cái sự thọ mạng này á, thì dưới mắt những ông trời thì cái kiếp chúng sinh mình là sao ạ? Quý vị biết á, nếu mà nói về cõi trời mà cõi trời đau lợi thôi đó, thì cứ 100 năm cõi người là một ngày một đêm ở cõi trời đau lợi. Và cõi trời thấp nhất là tứ đại thiên vương đó, một ngày một đêm của cõi người bằng 50 năm cõi trời đau lợi. Ngày bữa nay mình nói chuyện trên mây cho nó vui ha. Nói chuyện trên mây. Đó. Thì quý vị, nếu mà quý vị thấy như vậy thì Đức Phật của chúng ta so với cõi trời đau lợi, ngài mới nhập Niết Bàn được bao lâu ạ? 26 ngày thôi, 2.600 năm, đúng không? Bây giờ nói gọn đi, 2.600 năm đi, chưa tới 600 năm nhưng mà mình cho là 2.600 năm. Thì với cõi trời đau lợi thì nó chỉ mới là 26 ngày. 26 ngày, bên này là 26 thế kỷ, phải không? Đúng không? Để chi? Chúng ta nhìn như vậy, mở rộng nhãn quan thì ta thấy cái kiếp người của chúng ta là kiếp phù du. Kiếp phù sinh. Phải không? Cho nên trong kinh mới nói là nhân sinh ha, nhân sinh như mộng, hoặc là nhân sinh như bạch câu quá khích. Tức là cái kiếp người nó như một giấc mộng. Chính thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái tựa là hai giấc chiêm bao là chính cái lý do này. Đối với cõi trời và đối với cõi người thì ông trời nhìn mình là chiêm bao rồi gì nữa, đúng không? Mấy tiên hồ nó như một những cái giấc chiêm bao, đúng không? Rõ ràng như vậy đó. Mà trong cái chiêm bao đó toàn trời ơi, quánh nhau chí chóe, lửa cháy bừng trời, nước sôi rồi quá khổ, phải không? Cho nên ông trời đó, khi mà nàng tiên nữ đó trở về cõi trời, mới nói cái là nàng xuống trần gian bao nhiêu 30 năm, sinh 4 đứa con tùm lum hết. Ông trời nói chắc làng ủa sao mà dưới đó mà mạng sống tội nghiệp quá vậy, ngắn ngủi quá vậy. Bây giờ quý vị nhìn cái con phù du hay là nhìn con châu chấu gì đó, nó thọ mạng bao nhiêu? Con muỗi, con ruồi đó, nó thọ mạng bao nhiêu à? Con ruồi người ta tính nó thọ mạng có mấy ngày à? Nó đẻ ra một số trứng, phải không? Nó đẻ ra một số con. Nói xin lỗi mấy ổng nhìn mình như vậy đó, con thiêu thân vậy đó. Đó, y chang vậy. Và kỳ đây mình càng nghĩ sâu vào cái kiếp tâm linh. Bởi vì sao? Bởi mình thấy như vậy á, thì mình thấy trời ơi, những cái mà mình đeo đuổi trong cuộc đời này, nó đâu có nghĩa địa gì đâu, đúng không à? Cái mạng mình nó đã không có nghĩa lý, thì những gì mình bám víu nó có nghĩa lý không ạ? Không. Đó. Và khi chúng ta so sánh cái phước trời với phước của mình á, nó có một cái điểm nữa rất là hay. Bớt đi cái kiêu mạn. Cái kiêu mạn. Bởi vì mình kiêu mạn là gì? Bởi vì sao mình kiêu mạn? Là bởi đằng sau lưng mình á, nó có một cái số gì chống ở sau lưng á. Không? Thứ nhất là kiêu mạn về gì ạ? Tài sản. Cái người giàu kêu không à? Dạ, giàu rất kêu, phải không? Giàu mà không biết tu rất kêu, đúng không? Cái người đẹp, ý thức mình đẹp, chảnh không à? Rất chảnh. Ý thức rõ mình đẹp là rất, rất kêu. Đi là con mắt là ngó trên cây thôi, chứ không thể ngó người, phải không? Là ý thức. Đó, cái người có tài kêu không à? Đại kêu luôn. Dạ, nhưng mà mình nếu mà cái anh có tài, anh biết có tài mà cậy chi tài. Chữ tài sao ạ? Liền với chữ tài một phần. Và nếu mà so với những cái phước mình có này, tài sản, nhan sắc, tài năng, vân vân, những gì mà gọi là sở hữu được đó, thì so với ông trời nó có thấm vào đâu không? Tháo phước trời không thấm vào đâu. Thì nên từ đó mình trở nên là mình ý thức điều này. Cho dù mình có làm ông to bà lớn, mình có làm một công chúa tiểu thư lộng lẫy kiêu sa, cũng nên nhìn xuống, cũng nên đoái thương, cũng nên lân mẫn, cũng nên gần gũi, phải không? Đó, tại vì nói đúng ra đó, mình kêu mạng là kêu cho vui vậy thôi, chứ mấy cái người mà hách xì xăng đó, mình đứng gần mình ngửi cái mùi nổi không ạ? Ngửi không nổi, phải không? Tại vì nó bốc ra, gọi là kêu khí nó bốc ra. Cho nên cái hay của mình có tất cả. Mình có tất cả, mình có tài sản, mình có nhan sắc, mình có tài năng, mình có tất cả. Mà mình không kêu, cái này rất khó. Cho nên khi quý vị muốn xóa kêu mạng, quý vị chỉ nghĩ tới cái phước trời này thôi. Và quý vị bỏ hết, buông xuống rất nhẹ nhàng. Cái câu pháp cú là người nhặt các loại hoa, ý đắm say ô nhiễm. Khi mà Đức Phật nghe quý vị Chư Tăng về thưa với Ngài về cái trường hợp ra đi của cái cô thiên nữ này, Đức Phật mới nói cho Chư Tăng biết là cô thiên nữ này đã đi về cõi trời rồi, đã về đoàn tụ với ông vua trời rồi. Mà quý vị thấy rất là hay là ông vua trời rất là hay là ổng có 1000 bà thiên nữ luôn. Nhưng mà tại sao bãi ổng, cái lạ là nhớ được cái cô này hay thiệt á. Cũng trí nhớ cũng đáng nể nha. Nhớ chứ gặp. Thì khi đó Đức Phật mới nói cái câu kệ Pháp Cú 48 là người nhặt các loại hoa, ý đắm say ô nhiễm. Các dục chưa thỏa mãn, thần chết vội mang đi. Nghĩa là Đức Phật, cái câu này nó hay cái là nó nói về cõi trời luôn. Ngài nói về cõi trời luôn và đồng thời cũng nói về cõi người. Tức là cõi trời đó, họ đang đi hái hoa, đang vui chơi, hưởng lạc trong sự cái khoái lạc của cõi trời. Mà ý đắm say ô nhiễm và chưa hoàn thành cái buổi đi tán hoa đó thì đã chết rồi. Là Đức Phật cũng nói về cái cô thiên nữ này. Nhưng đồng thời cũng nói với cái kiếp nhân sinh của chúng ta. Người nhặt các loại hoa, đây là mình, là chúng ta đây. Đi nhặt những cái gì? Các loại hoa tượng trưng cho ngũ dục của thế gian. Sắc thanh hương vị xúc của thế gian. Đó. Ý đắm say ô nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, thần chết vội mang đi. Đây là cái ý mà vừa rồi Thánh Tuệ chia sẻ ở trong cái cuốn Nẻo Về Chân Hạnh Phúc. Thánh Tuệ có nói, có những người đi tìm hạnh phúc cả đời, vừa chớm được, tay họ vừa đụng đến hạnh phúc, thì ngay lúc đó họ bệnh tật, tai nạn đem họ đi. Hoặc là cái trận nói lui nói tới cũng nói về cái trận hỏa hoạn vừa rồi, phải không? Người ta vừa tạo dựng, vừa có cơ ngơi, vừa có nhà cửa, có thể có một số người chưa kịp hưởng thụ đã cháy rồi. Ý đắm say ô nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, thần chết vội mang đi. Và cái này nói, Đức Phật muốn nói gì? Đánh động lên cái sự vô thường, rung động lên cái tiếng chuông thức tỉnh về cái vô thường, để chúng ta bước đi, đừng có mà bám víu nữa. Bây giờ thay đổi không khí, Thánh Tuệ nhắc đến một cái bài hát rất là vui này. Quý vị nhớ cái bài mà của một bài hát của nhạc sĩ Y Vân có cái tựa là 60 năm cuộc đời. Mình tu rồi mình không có dám vừa dùng cái chữ đầu mình đổi lại cái chữ ai. Không phải là em ơi mà ai ơi. Hay là eo ơi cũng được. Ai ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Thánh Tuệ hay nhắc quý vị lắm. Đời sống chung quanh mình toàn là pháp cả. Nếu mình biết lắng nghe toàn là pháp cả. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. Cái tuổi mà 20 năm đầu là sướng. Cái tuổi đó là vô tư lự, cấp sách đến trường, cái gì cha mẹ lo hết. Nhưng mà nó cũng không bao lâu. Rồi 20 năm sau, bây giờ cộng vô bằng tuổi Thánh Tuệ đó. Dạ. Sầu thương cao vời vợi. May mà vô chùa mặc cái áo này chứ ở ngoài là cao vời vợi rồi. Mà cái áo này chưa hẳn đã hết sầu, cũng có sầu thoáng, nhưng mà thoáng thoáng thôi. Sầu thương cao vời vợi. Rồi 20 năm cuối là bao. Nhưng mà cái message của bài hát này vậy? Ừ là thế, đời sống không là bao. Ừ là bao, đời không lâu là thế. Ơi được bao, được bao, ơi được bao. Được bao cái hạt gạo của kiến tha, phải không? Được bao cái giọt mực của ông góp về. Được bao tiền tài danh vọng mình tích tụ ở trong nhà. Ơi được bao, gắng sống mà yêu nhau. Hãy sống mà. Mình nói yêu, cái chữ yêu nó hẹp quá bây giờ. Gắng sống mà thương nhau. Cuộc đời nó mong manh thì bây giờ cái nghĩa sống không gì bằng thương nhau hết trơn. Cuối cùng, đúng không? Thành ra mình thấy đó là một bài pháp đó chứ. 60 năm cuộc đời. Nhưng bây giờ thì nói, bây giờ là mình, bây giờ nghe nói y khoa đồ, mà cái ông y Vân này cũng hay thưa quý vị. Ông sáng tác cái bài này xong, ông sống đúng. Đúng y vậy đó, 60 năm thôi. Đã đi rồi. Nhạc sĩ Y Vân á, dạ, đúng 60 năm luôn. Giống như cái bài đó, giống như một cái dự cảm, một cái tiên liệu về tương lai của thân phận mình. Của gia của chính ông. Dạ. Nhưng mà bây giờ phương tiện khoa học y khoa tân tiến rồi, người ta thọ hơn ngày xưa. 60 năm thì hơi là bi quan. Bây giờ kéo hình như cũng được 8 bó phải không? À 8 bó rồi. Đúng không? Thì bây giờ mình nói em ơi có bao nhiêu 30 năm, 40 năm cuộc đời, mình phân chia ra 30 80 năm cuộc đời ha. 30 năm đầu sung sướng không bao lâu. 30 năm sau sầu thương cao vời vợi. 20 năm cuối là bao. Thì nó đủ 80. Trịnh Công Sơn cũng có một cái câu ngắn thôi mà Thánh Tuệ rất là hay. Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ. Đến bờ gì ạ? Sinh tử. Và ôi phù du, cái nghĩa phù du so với mấy ông trời này đúng là đúng không? Yeah. Từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Có bao giờ quý vị cảm nhận được cái đời người như gió qua? Phải không cả? Cái cô kia là đời người như gió qua, cô phục tắc. Họ mạng của cô như gió qua, tắt trước gió, phải không? Như đèn tắt trước gió. Và Thánh Tuệ thấy rõ ràng có những người năm ngoái Thánh Tuệ mới gặp, cũng Phật tử mới đon đã. Năm nay về không gặp nữa. Trăm năm nào có gì đâu. Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. Mình thâm thúy được cái, mình thấm được cái này thì mình tự nhiên nó buông. Bây giờ nói, ô anh ơi, chị ơi, bỏ tham đi, bỏ sân đi, bỏ si đi, nó không chịu, không nghe đâu. Nghe thì mình nghe quý thầy nhắc như vậy thôi. Nhưng mà nếu tự thân mình thấm được cái lẽ này, tự nhiên mình thấy mình sống rất thanh thản thưa quý vị. Sống rất thanh thản. Mà chẳng qua mình sống là còn cái thân này, mình phải nuôi cái thân này để duy trì đời sống chừng mực thôi. Nhưng mà bơi ra phía trước như cuộc đời, như những người xung quanh thì mình không bơi nữa. Bởi mình biết cái giá trị, bây giờ mình có bơi mấy, nó cũng giống như là cái tổ kiến qua một trận lụt, cái tổ ong sau một trận mưa rơi lả chả xuống đất. Nó như vậy thôi. Hoặc là mình có bơi mấy, mình sắm được vài cái nhà ở trên Colorado qua một trận lửa thì cũng vậy thôi. Đó. Và mình hiểu được đó thì mình buông tham và mình có đi làm, có đi lụng, có vất vả thì mình hiểu là ông bà mình nói là gì? Những gì mình cho người khác là còn, những việc gì mình nhai là hết. Cho nên nếu mà chúng ta có làm đi nữa thì chúng ta dùng những cái gì mình làm được. Mình sau khi mình lo cho cái thân mình được rồi đó, đầy đủ cho cái thân mình, những cái mình dư ra, bắt đầu mình biết làm phước, biết bố thí, biết cúng dường, biết thương tưởng tha nhân. Và cái đó là cái người ta ăn chính là nó còn cái đó. Cho nên cái đó là mình thấy, nói trở lại đây quý vị thấy là cái đức quan trọng không? À, cái đức phải không? Bây giờ mình thấy tuy là cũng là một kiếp mộng, nhưng mà mình sống ở dưới đời đó. Nhân sinh là mộng, nhưng mà mình ngủ một giấc mà mình mộng lành với mộng dữ thì mình chọn cái nào? Hẳn nhiên luôn, hỏi cho vui nhưng mà hỏi là đã trả lời, mình sẽ chọn mộng lành. Nếu chúng ta đi trong luân hồi mà chúng ta chưa được giải thoát, chưa về tịnh độ, chưa về niết bàn được trong đời này, chúng ta đi trong luân hồi mà chúng ta có phước, nó vẫn đỡ khổ hơn nhiều. Nói luôn nói tới, Thánh Tuệ hay nói quý vị, bây giờ quý vị ở đây quý vị ít cảm nhận được cái phước mình rõ, nhưng mà cứ có một số vị như cô gì quên tên rồi cô đi hành hương với Thánh Tuệ rồi đó, thì mấy vị đây có một số vị đi rồi mới biết, Bạch Liên hả, thấy không? Dạ, thì mới biết là mình những nơi đây mình sống là thiên đàng so với India. Nói lui nói tới quý vị, mình sẽ cảm nhận rõ hơn, mình có đi xa mình cảm nhận rõ hơn, mình ý thức được cái phước của mình nhiều hơn. Và do vậy nếu mình còn đi trong luân hồi mà mình biết tạo phước, quý vị lên cõi trời cả, quý vị đừng chê phước cõi trời, mình nói vậy chứ lên cõi trời cái vị này họ cái bà già này cúng dường một miếng cơm cháy mà đổi lấy cõi trời được, tại vì ngay cái lúc đó có thánh tăng, bây giờ mình muốn đổi cũng khó lắm, mình phải làm rất nhiều, làm nhiều hơn nhiều lắm. Nhưng mà cái quan trọng của phước đức á, không phải là mình cho ra thật nhiều, cái này xin chia sẻ quý vị, không phải mình cho ra thật nhiều mà chính cái tâm mình muốn cho ra. Mà Việt Nam mình nói sao, của ít mà lòng thì nhiều. Quý vị đi, quý vị thấy người nghèo, người khổ, quý vị đói thương, trong túi của quý vị có 10 đồng thôi, nhưng mà quý vị cho ra 5 đồng. Với cái người họ làm một ngày ra 1.000 đô mà họ móc ra 10 đồng thì phước ai hơn? Một người một ngày làm ra 500 đô hay 1.000 đô mà móc ra cho cái người ăn mày 10 đồng, mà mình có trong túi có 10 đồng, mình cho đi 5 đồng, hoặc là mình cho đi 1 đồng, 2 đồng thôi, thì phước ai hơn ạ? Phước cái người nghèo hơn cái phước. Bởi vì sao? Cái lòng đúng, đúng như vậy. Bởi vì khi cái người giàu có họ làm một ngày ra 1.000 đô hay vài trăm đô mà họ cho 10 đồng, thì cái đó họ có cần cố gắng không? Không. Nhưng mà quý vị làm một ngày có 10 đồng, mà quý vị cho 1 đồng hoặc là 3 đồng hay 5 đồng, thì cái cố gắng của vị cho ra nhiều hơn cái ông kia. Và chính cái sự cố gắng mà xả ra nó đem lại cái phước cho quý vị. Cho nên khi quý vị làm phước, quý vị đừng có đong, cân đo đong đếm trong số lượng, mà tự hỏi tâm mình có thương người đời, có thương thật hay không. Và cái phước nó sinh ra từ khi mình xả cộng với cái tình thương của mình bỏ ra nữa. Nhớ cái tâm muốn xả và cộng cái lòng thương của mình vô đó. Còn nếu một người làm cho làm một ngày vài trăm đô hay là các bằng ngàn mà đi ngang hất một cái, thảy một cái, giống như gọi là thí cô hồn á, cái tâm có mà đi ngang chỉ có một chút thôi, thấy vậy thì thấy người khác thảy thì mình cũng thảy theo, nhưng mà cái tâm để mà gia cố trong đó nó không có đó. Cho nên khi quý vị biết như vậy là cái cơ hội mình làm phước nhiều lắm. Quý vị không cần mình phải giàu mới làm phước, bởi vì người giàu nó lúc họ đến lúc giàu, có nhiều người nói ô tôi cuộc đời nghèo khổ, bây giờ tiền đâu bố thí, đợi giàu tôi cứ bố thí, nhưng mà tới lúc giàu nó lại nhảy ra cái chuyện khác. Lúc giàu thì nhà cửa cơ ngơi business đồ nhiều hơn, mình phải take care cho những cái đó, nó có lý do cho những cái đó, làm sao mình bố thí. Cho nên khi mình thương mình làm gì nên làm liền, và cái đó mình làm liền nó lại còn. Biết đâu bây giờ mình nghèo mình bố thí, nhưng mà mai mốt cái phước đó khi mình già rồi nó trổ ra, tuổi già mình nó cũng gọi là tuổi già mà có hậu, được an ổn. Cho nên nói luôn nói tới qua cái này thì Thánh Tuệ muốn nhắn lại với quý vị rằng là đây là cái giấc chiêm bao, cuộc đời là một cái giấc chiêm bao rõ ràng, nhưng mà cái chiêm bao lành nó vẫn tốt hơn, mộng lành vẫn tốt hơn mộng dữ. Một ý nữa Thánh Tuệ chia sẻ để trước khi dứt, có một cái bài thơ mà ở đây quý vị biết có một ông cư sĩ cũng khá nổi tiếng là ông Mật Nghiêm, ông viết như thế này: nhân sinh thất thập cổ lai hy, ngoảnh lại nhìn đời chẳng thấy chi, tất cả trôi qua như giấc mộng, biết rồi níu lấy Phật mà đi. Nhân sinh thất thập, Cổ La Hy làm cuộc đời con người 70 là đã hiếm. Nhưng mà ngoảnh lại, khi đến 70 tuổi rồi, mình ngoảnh lại cái quãng đời mình đi qua 70 năm. Ngoảnh lại nhìn đời chẳng thấy chi. Tức là những gì lên voi xuống chó, biết bao nhiêu cái hành hoạt trong cuộc đời. Nhưng mà tới 70, nhìn lại quá khứ thấy mịt mù tâm mà không, giống như một giấc mộng. Phải không? Quá khứ những mà bác mà Nghiêm là một thời là cũng oanh liệt đó. Làm tướng tá đồ gì đó. Mà nhìn lại thấy không có gì hết. Tất cả trôi qua như giấc mộng. Biết rồi thì sao ạ? Biết đời là mật. Mộng rồi biết rồi. Nếu lấy Phật mà đi. Chứ không phải giống như một cái bài hát gọi là, quý vị ở đây biết cái bài gọi là Mùa Hoa Anh Đào không? Mùa xuân sang có hoa anh đào. Có cái câu rất là hay này. Cuộc đời như một giấc chiêm bao mà thôi. Nhìn về quá khứ thấy xuyến sao lòng tôi. Cái điệp khúc của nó như vậy. Cuộc đời đã là giấc chiêm bao rồi, mà nhìn về đã chiêm bao thì tại sao nhìn về quá khứ còn xuyến sao lòng tôi? Chiêm bao nó đâu có thật mà phải xuyến sao lòng tôi. Cho nên cái câu nói lui nói tới là nhân sinh thất thập Cổ Lai Hy, ngoảnh lại nhìn đời chẳng thấy chi, tất cả trôi qua như giấc mộng, biết rồi níu lấy Phật mà đi. Câu thơ này Thánh Tuệ xin dùng để kết thúc cái buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay. Kính thưa đại chúng, hôm nay Thánh Tuệ chỉ chia sẻ với quý vị cái giấc chiêm bao đầu tiên thôi, nghĩa là cái giấc mộng đầu. Còn cái giấc mộng thứ hai xin hẹn lại vào kỳ tới. Năm nay thì được cái duyên là chị Trân Tình Diệu mời về chia sẻ với đạo tràng có nhiều cái thời pháp thoại, và quý vị sẽ còn ăn cà ri lai rai. Thì kỳ sau Thánh Tuệ sẽ chia sẻ với quý vị, tuy rằng cái kiếp đời của chúng ta là kiếp đời phù sinh, nhưng mà trong cái phù sinh đó nó có một cái ý nghĩa, cái lợi thế của kiếp phù sinh. Vì vậy quý vị nào muốn biết cái lợi thế trong mấy mươi năm mà nó có một cái, tìm ra cái ý nghĩa, cái lợi thế của kiếp phù sinh đó, xin quảng cáo quý vị xin đón nghe. Đón xem giấc chiêm bao thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị một đêm an lành. Hồi hướng ha.
Trọn thành Phật đạo.